Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 15 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Dự kiến mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15 tháng 3.
Cả nước còn 9 tỉnh thành phố chưa tổ chức cho trẻ mầm non đến trường.
Liên Hợp Quốc kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định vào sáng ngày 15 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong năm 2021 đã đoàn kết năng động. Chủ tịch nước nhấn mạnh tiềm năng trong phát triển của Bình Định còn rất lớn để sớm trở thành một cực tăng trưởng mới của miền Trung và của cả nước. Về đề xuất của Bình Định về việc Trung ương hỗ trợ tỉnh triển khai lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đối với võ cổ truyền Bình Định để đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực triển khai để sớm hoàn thiện hồ sơ.
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012, Thủ tướng đã chỉ ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với diễn biến mới và thực tiễn Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế cơ chế chính sách trên cơ sở tôn trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vận dụng khoa học sáng tạo, nhất là công nghệ cao, công nghệ số, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là hợp tác công tư.
Sáng ngày 15 tháng 2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 8. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hai dự án luật dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3. Đó là dự án luật cảnh sát cơ động và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Hai dự án luật này đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2. Đại biểu Quốc hội đã cho nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và chất lượng.
Tại cuộc họp với các bộ ngành bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 gắn với từng bước phục hồi kinh tế xã hội do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì vào sáng nay. Đại diện một số bộ ngành đã tập trung thảo luận nội dung chi tiết, xây dựng phương án để có thể mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15 tháng 3. Các bộ ngành cũng thống nhất báo cáo chính phủ cho phép. Đến thời điểm ngày 15 tháng 3 sẽ dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về xin cấp thị thực nhập cảnh cho khách quốc tế và thực hiện như trước khi có dịch COVID-19. Bên cạnh đó, thay vì đăng ký theo tour tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm trước đó, khách quốc tế khi đến Việt Nam chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế.
Kể từ ngày hôm nay, Việt Nam sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay thường lệ. Hành khách nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ các quy định hiện hành về xuất nhập cảnh và kiểm soát y tế. Quy định về nhập cảnh phòng chống dịch với hành khách vào Việt Nam vẫn được thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế. Tần suất khai thác trên thực tế phụ thuộc quy định của nhà chức trách hàng không các nước, vùng lãnh thổ và nhu cầu của thị trường.
Ngày 15 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tất cả các tỉnh thành phố đã có kế hoạch cho trẻ em mầm non, học sinh trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2 này. Cả nước còn 9 tỉnh thành phố chưa tổ chức cho trẻ mầm non đến trường, gồm Hậu Giang, Trà Vinh, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng, An Giang và Tiền Giang.
Ngân hàng Quốc tế HSBC vừa đưa ra dự báo về các chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam trong năm 2022. Theo đó, tổ chức này nâng nhẹ mức dự báo lạm phát bình quân năm 2022 của Việt Nam từ 2,7% lên 3%. Ngân hàng này cũng cho biết, trên thực tế, lạm phát nhiên liệu vẫn tiếp tục gia tăng, đẩy số liệu lạm phát tháng 1 lên 1,9% so với cùng kỳ của năm 2021. Mặc dù vậy, giá lương thực thực phẩm vẫn ổn định trong bối cảnh lạm phát do nhu cầu còn chưa tăng.
Theo Tổng cục Hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng khởi đầu năm mới 2022 khá ấn tượng, với quy mô kim ngạch đạt hơn 60 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu đạt gần 1,4 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa đạt gần 31 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, tháng 1 kim ngạch nhập khẩu đạt 29,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là chỉ trong 9 ngày Tết âm lịch năm nay, hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang tất cả 109 nước và vùng lãnh thổ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ. Thông tư quy định rõ tiêu chí thành lập trạm thu phí đường bộ là phải đặt trong phạm vi của dự án, phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư hoặc trong đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. thực hiện hình thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng và sử dụng công nghệ thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tiên tiến hiện đại. Trường hợp áp dụng hình thức khác phải được cấp có thẩm quyền cho phép.
Khoảng 11 giờ ngày hôm nay, nhiều người đi đường trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và người dân đã phát hiện đám cháy bắt nguồn từ một quán bán gà trên đường Nguyễn Xiển. Do bên trong quán chứa nhiều chất dễ cháy, nên chỉ khoảng 15-20 phút sau, đám cháy đã lan rộng sang các nhà bên cạnh. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an quận Thanh Xuân, Công an quận Hoàng Mai và Công an huyện Thanh Trì đã điều động gần 10 xe chuyên dụng tích cực khống chế ngọn lửa, tránh cháy lan sang các cửa hàng khác. Tới 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.
Chuyển sang các thông tin quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa có cuộc họp báo khẩn sau khi có cuộc trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine về vấn đề căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraine. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho rằng, theo phân tích và cũng là hy vọng của cá nhân ông, sẽ không xảy ra một cuộc xung đột. Liên Hợp Quốc không có kế hoạch sơ tán hay di rời bất cứ ai trong số 1.600 nhân viên của cơ quan này đang làm việc ở Ukraine. Liên Hợp Quốc mong có các cuộc trao đổi ngoại giao để giảm nhiệt căng thẳng tại châu Âu và khẳng định sẽ không có giải pháp nào khác ngoài đối thoại.
Các nhà khoa học Singapore đã chế tạo thành công thiết bị phân tích hơi thở dựa trên hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt, có thể phân biệt các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong hơi thở của những người dương tính với COVID-19. Trong vòng chưa đầy 5 phút, nghiên cứu này đã được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Nanyang Singapore công bố trên tạp chí khoa học ACS Nano. Họ đã thử nghiệm máy thở trên 500 người tại các bệnh viện và sân bay ở Singapore. Phương pháp này có tỷ lệ 3,8% âm tính giả và 0,1% dương tính giả, có thể so sánh với các xét nghiệm RT-PCR.
Theo giám đốc điều hành Uber của Mỹ, công ty vận tải công nghệ này sẽ chấp thuận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Hành khách sẽ có thể thanh toán cước xe bằng Bitcoin, nhưng Uber đang chờ một số điều chỉnh trước khi bật đèn xanh cho kế hoạch này. Dù các công ty lớn còn ít chấp nhận Bitcoin trong các giao dịch, hoạt động này đã được thúc đẩy trong những năm gần đây.
Ngày 15 tháng 2, các ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 22 ngày. Trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 3 tới. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ cầm quyền ông Lee Jae-myung đã bắt đầu chiến dịch từ sáng sớm 15 tháng 2 với một chuyến thăm đến tháp quan sát giao thông đường biển ở thành phố cảng Busan, miền đông nam Hàn Quốc. Trong khi đó, ứng cử viên của đảng đối lập chính Sức mạnh Quốc dân PPP Yoon Suk-yeol cam kết sẽ đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đầy tự hào với những người dân tuyệt vời.
Người đứng đầu cảnh sát Liên bang Australia cảnh báo ngày càng có nhiều chiến dịch cung cấp thông tin sai lệch đang đe dọa trực tiếp tính toàn vẹn của cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động lan truyền thông tin sai lệch do các nhóm lợi ích khác nhau thực hiện đang ngày càng phổ biến ở Australia. Các nhóm lợi ích này bao gồm những người phản đối vaccine và tiêm chủng bắt buộc phòng ngừa COVID-19. Ngoài ra có các chiến dịch tung tin đồn sai lệch về các chính trị gia cấp bang và liên bang nhằm làm suy yếu cơ hội tái đắc cử của những người này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng vừa triển khai nhiều chương trình trải nghiệm du lịch mới lạ. Một trong những hoạt động trải nghiệm độc đáo đó là chương trình khám phá chiều sâu bí ẩn động Phong Nha về đêm.
Đây là sản phẩm du lịch mới với nhiều trải nghiệm đặc sắc, hứa hẹn thu hút du khách đến với Quảng Bình.
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngành du lịch Quảng Bình chịu ảnh hưởng nặng nề, lượng du khách đến với các khu du lịch giảm sâu so với những năm trước. Để kích cầu du lịch, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều chương trình hoạt động như giảm 20% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch động Phong Nha từ nay đến hết năm 2022, cũng như khởi động nhiều tour tuyến du lịch mới hấp dẫn, trong đó có tour khám phá chiều sâu bí ẩn động Phong Nha về đêm. Sau khi được trải nghiệm tour du lịch này, du khách Hoàng Thị Ngọc Trâm cho biết.
Tôi đã từng tham gia những cái chuyến thăm phong nha ở trước đấy, và sau khi mà tham gia cái chuyến đi mới này thì tôi cảm giác đây là một chuyến đi, một cái hành trình rất là khác lạ so với trước đấy. Chúng tôi được trải nghiệm leo trèo một cách rất là tự nhiên thoải mái và được khám phá những cái di tích, những cái hình ảnh mới hơn của phong nha.
Khác với các tour khám phá động phong nha trước đây, lịch trình khám phá chiều sâu động phong nha sẽ bắt đầu vào buổi chiều tối. Sau khi du khách được trang bị áo phao, mũ bảo hiểm và phổ biến một số quy định đảm bảo an toàn và bảo tồn hang động. Ông Hoàng Trung Thành, Phó trưởng phòng kinh doanh Trung tâm Du lịch Phong Nha Cải Bàng cho biết, du khách có thể tự treo kayak khám phá chiều sâu bí ẩn của hang động, ngắm những khối thạch nhũ đá lung linh huyền ảo, những ký tự của người Champa cổ khắc lên vách đá, chum cổ, di tích lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Ở Trung tâm Du lịch Phong Nha Cải Bàng thì thành lập cái tour này thì mục đích là để đa dạng hóa dịch vụ và đặc biệt có một trải nghiệm về đêm cho khách. Thì bởi vì khi tới Phong Nha bây giờ thì nhiều du khách họ còn e ngại cái việc lưu trú lại bởi vì không có cái gì để chơi, và đặc biệt là dịp Tết thì những nhóm nghỉ và người ta sẽ có nơi để trải nghiệm nhiều hơn. Và bây giờ thì có nhiều điểm thì hiện nay cũng vì lý do thì đang ảnh hưởng của Covid thì người ta chưa mở cửa, nhưng Phong Nha thì mở cửa đang đón khách với ba cái lựa chọn khác nhau. Ban ngày thì có hai lựa chọn và ban đêm thì có một lựa chọn để tăng thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Phong Nha Cải Bàng.
Sau khi kết thúc lộ trình khám phá vẻ đẹp bí ẩn của động Phong Nha về đêm, du khách sẽ được tham gia bữa tiệc BBQ ngoài trời với những món ăn mang đậm hương vị quê hương. Đây thực sự là một chuyến đi hấp dẫn, lý thú, giúp giảm bớt căng thẳng sau những ngày làm việc mệt nhọc. Một chuyến du lịch trải nghiệm hết sức mới lạ trong những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.